Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong buổi sinh hoạt Phật Pháp nhân dịp lễ Phật Thành Đạo. Bây giờ là 7 giờ 45 tối. Quý vị có khỏe không? Dùng cơm no chưa? Thì mỗi lần mình về chùa mình sinh hoạt đó, thì mình luôn luôn là mình được nuôi dưỡng rất là nhiều. Cái niềm hỷ lạc mà chúng ta trong chùa đó, nó vô cùng vô tận. Cái này gọi là ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Khi mình lìa được những cái trần tục, mà mình vô trong chùa, mình ở trong chùa, những cái niềm vui huynh đệ, thầy trò với nhau vậy đó, cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Mình đã chứng thiền rồi đó. Không, rồi từ từ mình đi lên, từ từ nữa là ly hỷ diệu lạc nữa. Từ từ mình có những niềm vui vi diệu nữa. Thì mình về chùa là mình nuôi thân nuôi tâm đầy đủ. Hồi nãy là mình đã nuôi thân rồi phải không? Chiều đây là quý cô đã cho chúng ta bữa cơm chiều ngon lành nuôi thân rồi đó. Bây giờ mình ngồi đây của mình trao đổi Phật Pháp là mình nuôi tâm. Cho nên mỗi lần về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Bây giờ ở trong bất cứ một tôn giáo nào, người ta đều có một cái ban nghi lễ hết. Ở bên nhà thờ thì gọi là ca đoàn. Bởi vì cái chính của cái lễ nghi ở trong nhà thờ là hát thánh ca, cho nên người ta có một ca đoàn. Và trong ca đoàn đó, theo bà biết thì nó cũng nhiều ca. Có khi thì hát lễ, có khi thì hát ở trong đám tang. Thì giống như trong chùa mình vậy đó. Ban nghi lễ là những người mà lo in kinh, in sách, tổ chức những cái chuyện tụng niệm trong chùa. Bên cạnh đó chúng ta còn có một cái ban gọi là ban hộ niệm, phải không? Ban hộ niệm trong chùa thì nếu mà một cái chùa lớn á, thì nhiều phận sự lắm. Thí dụ như quý cô mà lo chuyện ẩm thực á, kêu là ban trai soạn. Còn quý vị nào mà ba lo về vấn đề nhang đèn trên chánh điện á, thì kêu là ban hương đăng. Hương đăng tức là nhang đèn. Còn người nào mà phụ trách mà lo tiếp khách thì kêu là tri khách, ban tri khách. Tức là khách tới thì mình phải biết. Còn chùa mà đông người mà có xe cộ thì phải chở tới chở lui rồi chăm sóc, sửa xe thay nhớt rồi vậy đó, kêu ban tri xa. Xa là xe đó. Rồi trong chùa mà đông chúng ăn quá mà giờ không ai để ý cái nhà kho, không biết gạo còn gạo hết, bún còn, tàu hủ kia còn, đó là ban tri khố. Tri khố là cái kho. Như ngày xưa trong một cái thiền viện, một cái tu viện, một cái ngôi chùa lớn đó, chúng đông đó, là tất cả đều phải có ban hết. Thí dụ như là cái người mà chăm sóc vườn tược trong chùa kêu ban tri viên. Viên là vườn á, ban tri viên. Thật ra rồi còn cái người nào mà nghĩa là không có ban bị gì hết, hơi ban gì nó lang bang. Lang bang. Hồi xưa mà có một thầy bạn, thầy mới kêu, thầy nói giờ tôi mới lập cái chùa. Ở chùa đặt tên gì? Nói chùa Long Hoa. lại hỏi vậy chừng nào Pháp Hòa lập chùa, nói dạ em cũng có chùa rồi, hỏi đặt tên gì, nó Long Đông. Chùa Long Đông. Thì ở trong chùa mình có cái ban hộ niệm, mà quý vị đừng có lầm là cái ban hộ niệm là cái ban chỉ đi tụng đám tang, đừng hiểu như vậy. Mình hiểu như vậy thì cái ban đó không lẽ ta gặp cái ban đó ta sợ lắm á. Tức cười lắm. Hôm rồi cái có một chú Pháp Hòa đi Mỹ ngày dự cái đám tang, cái chú Phật tử chú mới nói trời ơi không có ngờ là tụi con được thầy tới kỳ này đó, không có ai ngờ đâu, cho nên nghe thầy hoài cũng mừng quá, thôi giờ về mà nếu mà ai mà vài ba tháng nữa mà người nào 120 tuổi mà mất cả thầy hoài nữa. Pháp Hòa nói chú làm kiểu đó Pháp Hòa đi đâu người ta sợ hết á, tại vì gặp cái ông này là chỉ có đám tang thôi. Nguy hiểm quá. Cho nên hồi xưa ở Việt Nam mình người ta quan niệm vậy đó, người ta quan niệm là ông thầy trong chùa là chỉ đi tụng đám thôi. Cho nên hồi đó mà những người mà họ không có hiểu đạo đó, cái kiểu mà tín ngưỡng nhân gian đó, ông thầy mà tới là họ sợ, ông thầy mà tới là nhà không có điềm lành, tại vì thường thường không có đâu có đi đâu, nói không bảo mà tới nhà mình là bảo đảm nhà mình có chuyện, cho nên tội nghiệp mấy ông thầy, rốt cuộc không dám đi đâu hết. Thì cái chữ ban hộ niệm á, là không phải là cái ban chuyên lo cái chuyện đám tang, không phải. Mà tất cả những cái gì mà cần có cái sự giúp đỡ của chùa thì cái ban đó cũng có mặt. Ví dụ như bây giờ mình hiểu hai chữ hộ niệm là hộ á, tức là mình luôn luôn mình bảo hộ cho người đó. Chữ niệm là mình nhớ nghĩ. Có mình có nhớ nghĩ mình mới niệm, mình mới hộ được cho người đó. Thí dụ hôm nay Pháp Hòa về đây Pháp Hòa cảm xúc, nếu mà chú Minh Đức, cô chú Nguyên Thạnh hay mấy Phật tử mà không có hộ niệm Pháp Hòa thì đâu có ngồi đây nổi. Đâu phải hộ niệm là xách cái mỏ vô đâu đó niệm tiếp dẫn. Hộ niệm là gì? À, ngồi dưới nó chà thầy, trên này thầy bệnh, đem lên cho một ly nước táo hầm nóng, thí dụ vậy đó. Đó, có nhớ nghĩ cho nên mới hộ nhau, cho nên hộ niệm cho nhau đó, tức là mình luôn luôn nhớ nghĩ về nhau, giúp đỡ cho nhau để mà đưa cái sự khỏe mạnh bình an tới cho nhau. Cho nên thí dụ bây giờ đó mình sống chung một nhà cũng vậy, mình cũng phải cần hộ niệm cho nhau chứ. Bác Hòa nói ví dụ ha, hôm nào mà mình bệnh, mình mệt mỏi cái mình về nhà mình nói hôm nay á tôi không có muốn bắt phone anh hay chị hay là anh bác gì đó, hộ niệm cho tôi bằng cách là bắt phone giùm tôi. Đó, tức là mình trợ lực cho cái người đó, mình giúp cho cái người đó có được một cái khoảng thời gian nào đó để mà bình an tu tập, hay là để tịnh dưỡng cái thân, hộ niệm đó. Cho mình đừng có hiểu lầm ban hộ niệm là chỉ chuyên môn đi tụng đám. Không, mà nếu mà nghe cái chữ mà ban hộ niệm tới thăm là sợ, không phải. Trong gia đình Phật tử mình với nhau cũng vậy. Thí dụ người nào hữu sự cả chùa đi tới thăm. Nhưng mà thông thường ở trong chùa người ta lập cái ban hộ niệm á, là ở trên cái mặt hình thức á, thì mình chỉ nghĩ là khi nào ai có cần đến tụng kinh á thì mình tới mình tụng. Nhưng mà nếu mình hiểu cái chữ cho nó sâu sắc á thì cái chữ hộ niệm đó nó làm còn được nhiều việc hơn nữa, chứ không phải chỉ có cái chuyện đi tụng thôi. Hôm trước mà có thưa với đại chúng là ở trong bất cứ tôn giáo nào vậy, ngoài cái giáo lý ra đó, nó còn có cái nghi lễ. Thì cái ban mình đi tụng niệm đây là thuộc giống như một ban nghi lễ vậy. Người ta bệnh, mình tới mình cầu an. Người ta qua đời, mình tới mình tụng thời kinh siêu độ. Hồi nhỏ đó, lúc 7 tuổi đó, thì Pháp Hòa có tham gia một cái đoàn Phật tử. Đoàn Phật tử này không trực thuộc bất cứ chùa nào, mà cái đoàn Phật tử này trong một nhóm đông lắm, 30-40 người tự động lập nên. Chùa nào cần đi tụng kinh kêu một người, rồi cái người đó đạp xe đạp đi báo hết vòng vòng. Hồi đó nó đâu có điện thoại, đâu có cell phone, đâu có internet, đâu có gì đâu, toàn là đi kêu bằng bằng miệng thôi. Đạp xe đạp đi hết nhà này tới nhà kia báo, rồi khi biết người nào gần á mình nhắc, thôi sẵn đây chị tới nhà kia chị nhắc. Vậy đó mà thưa đại chúng là đêm nào cũng đi vui lắm. Pháp Hòa nhớ cái đoàn đó tên là đoàn cầu phước. Nhóm Phật tử này đặt tên cái đoàn là cầu phước. Mặc áo trà, mặc áo giới của bên khất sĩ, kiểu như mai như bên khất sĩ mà màu nâu. Thì trong cái ban đoàn này có một cái giỏ, một cái túi chuyên môn đựng áo tràng ở trong đó, và một bộ chuông mỏ, và luân phiên nhau giữ. Thí dụ như hôm nay tụng rồi, cô này giữ, cô nọ giữ, mà hai ba ngày mà thấy áo dơ á thì cái vị đó phụ trách giặt luôn. Mà ở Việt Nam là áo nó mau dơ lắm, tại vì trời nóng đó, cho nên tụng chừng hai buổi kinh thôi là phải giặt áo à, chứ không thôi chịu không nổi. Mà áo nào mà để mà không giặt là nó thấm kim, mà giặt riết là nó mỏng. Phong Hoàng nhớ mà có một cái áo tràng đó, nghĩa là nó mỏng đến mức độ là cầm lên thấy luôn á, thấy bên kia luôn á. Mà Phổ Hòa quý cái áo tràng nó lắm, tại mình có một cái duy nhất thôi, mà mặc không có vừa. Mặc á, chiều dài thì tới đầu gối, mà cái tay áo là bận bận vô là tới đây thôi, chứ nó không có được dài xuống tới dưới, tới cái cùi chỏ mình thôi. Vậy mà thương lắm, ngày nào về cũng giặt hết á. Thì hồi nhỏ mình đi như vậy, có khi ai mà bệnh nhờ đoàn tới cầu an, thì theo thông lệ Việt Nam mình đó nha, là tới nhà người ta mà cầu an là cầu ba đêm, chứ không phải một buổi. Một lần kinh cầu một buổi, một cái thời gian cầu an cho mỗi gia đình như vậy là ba ngày. Rồi mà hay lắm, hồi đó cái phương tiện hiếm mà sau mình nghĩ cũng thấy hay. Trong một đêm vậy mà đêm nào cũng đông lắm. Mà quý vị biết không, đi đến đám nào á mà không thấy cái gia đình nó nghèo quá đó là hùng tiền lại với nhau tặng. Không có ăn tiền nha, không có lấy tiền. Thí dụ như mà lỡ mà đông quá không đủ thì gia chủ có thể mướn xe lôi. Ở Việt Nam và dưới miền Tây có xe lôi. Còn nếu mà những cái đêm nào mà phải đi qua những cái cồn hay là những cái sông để mà tụng kinh đó là đi đò. Và đò đó hà tiện cho gia chủ là nhiều khi đi cả 10 người trên một chiếc ghe như vậy là nguy hiểm lắm. Mà quý vị ở Việt Nam mà sông thì đâu có đèn đuốc gì, nguy hiểm lắm. Vậy mà rất là vui. Đêm nào chiều chừng 2-3 giờ là bắt đầu xách giỏ đi rồi đó. Tại vì đi bộ, đi xe đạp cho nên phải đi sớm. Tới đó rồi cái bữa nào ế lắm cũng một đám. Còn mà đắt là 4-5 đám, có khi là 6 đám nữa. Mà hồi đó mà tụng, hồi đó ở Việt Nam á, tới là tụng Di Đà. Còn bữa nào mà lỡ mà nhầm cái đám cúp điện đó, không có tụng kinh Di Đà, tụng Vu Lan. Tại vì kinh Vu Lan thì ai cũng thuộc lòng hết trơn á. Cho nên gặp mà bữa nào mà nhầm đêm cúp điện á là tụng Vu Lan, tại vì người nào cũng thuộc Vu Lan. Chỉ có kinh Di Đà mới mở kinh thôi. Thì Pháp Hòa nhớ như vậy. Mà mỗi một năm á, là cái đoàn này á, là tổ chức với nhau là đi chùa, đi các chùa và xin tụng kinh báo ơn cha mẹ trong suốt một tháng 7. Tổ chức với nhau vậy đó. Thí dụ như hẹn ngày mai đi bao nhiêu chùa nghe. Mà quý vị biết năm nào cũng vậy hết. Thí dụ đi tới cái chùa đó, cái vô gặp thầy trụ trì nói dạ chúng con là đoàn Phật tử cầu phước, xin hôm nay nhân mùa Vu Lan đến đây, trước là cúng dường tam bảo, sau xin thầy cho chúng con được cơ hội lên chánh điện tụng thầy kinh. Nghe thầy trụ trì hoan hỷ rồi, cái là sắp một mâm trái cây, nhang đèn gạo nếp vậy lên dâng lên cúng dường, rồi là mấy huynh đệ ráp vô tụng thầy kinh Vu Lan, xong rồi xin đi về. Mà chùa nào mà gần là ngày 3-4 chùa vậy đó. Mà hồi nhỏ là 7 tuổi là Pháp Hòa tham gia cái đoàn Phật tử đó. Mà có những ngày mà không có chủ lễ là đẩy mình lên làm chủ lễ. Mà lúc đó mình mới có 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi thôi. Rồi có những gia đình mà mình quen biết đó, sau khi đoàn tụng 3 ngày rồi Pháp Hòa làm ăn riêng nữa. Nên là đoàn riêng có nghĩa là ký giao kèo riêng. Nó giờ theo luật cái trong đoàn là mỗi gia đình là 3 ngày. Nhưng mà tại con quen với gia đình, con sẽ tới đây tụng mỗi buổi chiều luôn, làm ăn riêng. Thì đại chúng biết là ở trong chùa chúng ta có một cái ban hộ niệm. Khi ai có hữu sự thì ban này đến thăm viếng giúp đỡ. Bệnh tật thì mình tới mình thăm viếng tụng kinh, qua đời rồi thì mình tới mình giúp đỡ. Thì người ta thường hay nghĩ rằng á, chết là hết. Nhưng mà xin thưa không có hết đâu. Nếu nói về riêng cho cá nhân cái người mất, tội phước vẫn còn. Cho nên người đó rất cần cái sự hỗ trợ tinh thần của mình. Còn nếu mà nói về cái tình nghĩa người sống với nhau đó, chúng ta hay lắm. Thí dụ như á, mình là giữa con người với con người với nhau, giận gì thì giận nha, mà người đó nằm xuống rồi là mình phải lo đám cho người đó, có phải không? Nhiều khi lúc còn sống có thể giận nhau, nhưng mà người đã mất rồi thì mình lại quan niệm rằng còn gì nữa đâu mà hờn với giận, chỉ còn một phút cuối cùng này là lo cái đám cho nó xong. Cho nên có giận, có hờn, có trách móc gì họ bỏ qua hết, lo cái đám cho đàng hoàng. Và đặc biệt là chúng ta là những người sống ở nước ngoài, mà cái tình nghĩa giữa người Việt Nam với nhau nó hiếm lắm, nó quan trọng lắm. Có nhiều khi là nếu mà không có chùa, không có nhà thờ, thì có thể chúng ta cũng chỉ gặp nhau ở những bữa tiệc thôi. Chứ còn chúng ta cũng, nếu mà chúng ta ít có đi chùa, ít đi nhà thờ, thì chúng ta cũng không có gặp nhau trong cái tinh thần đạo vị như vậy. Thì nếu mà muốn gặp nhau thì tổ chức tiệc tùng. Chứ ở đây cái tình cảm nó hiếm. Cho nên là mình tới được mình hộ niệm cho người ta quý lắm. Đừng có nghĩ rằng người kia quen với mình mới đi. Thường là mình thỉnh thoảng mình nghĩ như vậy, nhưng mà đừng nghĩ như vậy. Không cần quen biết. Vì sao? Vì mình đi hộ niệm cho người ta là mình đã công đức vô lượng rồi. Khi mình đến đó, mình không biết tụng kinh phải không? Mình chắp tay mình niệm Phật. Thí dụ như quý bác đó, lớn tuổi rồi, mắt mờ, chân yếu, thí dụ vậy. Hoặc thậm chí có bác không có đọc được chữ, không sao, quý bác cầm sâu chuỗi quý bác đi theo cũng được, lên đó ngồi niệm Phật. Đại chúng mấy vị người ta khỏe, ta niệm, ta tụng kinh, mình ngồi mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho người đó. Công đức đầy đủ. Ở cái công đức á, là nếu nói về cái tình nghĩa đồng bào thì mình đã đến được với nhau khi hữu sự, và không cần phân biệt quen biết gì hết. Mình nằm ở trong chùa, ai thỉnh thì mình đến. Người ta gọi là gì? Hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta mời thì mình tới chứ. Thành thử ra mình phải đi cho đông đủ. Đi như vậy đó, tự nhiên nó có một cái lực hay lắm. Cho quý vị nào mà lâu nay đó có cái, một là sợ về cái ám ảnh ngủ không được, hai là mình nghĩ không quen đi kỳ, hộ niệm không có gì kỳ hết, mình hộ niệm cho người ta. Cho nên mình phải gia nhập vào trong ban hộ niệm, để mà ai bất cứ chuyện gì thì mình đến mình phụ mình hộ niệm. Thì khi mà mình hộ niệm được như vậy rất là tốt. Ở dưới Kelowna đó có vài Phật tử cũng vui lắm. Nghĩa là họ mà nghe, quý vị đó mà nghe có người Việt Nam ở bên Việt Nam mới qua đó, không cần quen, họ nghe tới phi trường giờ giấc họ sắp giỏ họ đi đón. Rồi ai mà đi về Việt Nam họ đi đưa. Họ phải hỏi có quen không? Thì không, đâu cần quen biết gì. Miễn là con vui lắm, nghe người Việt mà ở Việt Nam mới qua là mình đi đón. Mà thiệt sự vậy. Như hồi chiều này đó, hồi trưa này nè, ngồi ăn cơm thì có một em đó, em là sinh viên đó, mới qua đây có 6 ngày.